viết 60, từ tán tâm sẽ đi đến định tâm. Miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật, hoặc trụ nơi câu niệm Phật, gọi là định tâm niệm Phật. Miệng niệm Phật, tâm không nhớ Phật, mà suy nghĩ mông lung việc khác, đó là tán tâm niệm Phật. Tán tâm mà niệm, hiệu lực so với định tâm yếu kém rất nhiều. Vì lẽ ấy, từ xưa đến nay, các bậc thiện trí thức đều khuyên người cố gắng định tâm trì niệm, đừng để tán tâm. Cho nên, tán tâm niệm Phật không đủ làm gương mẫu. Tuy nhiên, mỗi tác động bên ngoài đều liên quan đến tiềm thức, tức là thức thứ 8 ở bên trong. Nếu tán tâm niệm Phật hoàn toàn không công hiệu, thì 6 chữ hồng danh kia từ đâu phát hiện? Đã có 6 chữ hiện thành, ít phải có 2 chuyển lực. Một là do chủng tử từ tiềm thức phát hiện ra ngoài, hai là sức tác động từ ngoài lại quân tập trở vào bên trong. Cho nên chẳng thể nói tán tâm niệm Phật hoàn toàn không công hiệu, bất quá so với định tâm nó yếu kém hơn nhiều mà thôi. Lối niệm tán tâm từ xưa đến nay không được đề xướng, nhưng hàm ý và công dụng của nó cũng không thể phủ nhận. Vì thế cổ nhân có lưu một bài kệ rằng: Di Đà sáu chữ pháp trung dương, tạo niệm phân dân chớ ngại màng, muôn dặm phù dân che ánh nhật, nhân hoàng khắp xứ ẩn dương quang. Bài kệ này suy ra có điều xác đáng. Bởi hạt giống niệm Phật nơi thức thứ 8 khi thành thục, tất dẫn phát thức thứ 6, khiến cho sanh khởi tịnh niệm. Rồi từ thức thứ 6 lại cổ động ra 5 thức trước để thành hiện hành. Nhưng vì lúc chủng tử niệm Phật trải qua thức thứ 6, bởi trần nhiễm của chúng sanh sâu dày, nên bị các niệm khác lấn cướp, tuy có lọt khỏi dòng dây, song ảnh hưởng còn lại chẳng bao nhiêu. Ví như ánh sáng mặt trời rực rỡ, nhưng vì bị nhiều lớp mây che, nên khi lọt xuống nhân gian, chỉ còn vẻ ẩn sáng. Nhưng ánh sáng thừa ấy, sở dĩ có, cũng do công năng ảnh hưởng của mặt trời. Biết được lẽ này, người tu tịnh độ đừng quá ngại màng đến tạp tưởng phân dân, chỉ liên tiếp niệm hết câu này sang đến câu khác, chánh niệm còn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Niệm như thế một lúc lâu, tự nhiên ngựa ý sẽ quay về tàu, dượng lòng lần lần dao động. Niệm một lúc lâu nữa thì chánh niệm hiện lộ rõ ràng, không cần gạn bỏ điều nhiếp mà tự nhiên thành tựu. Hiểu được lẽ này thì chỉ quý niệm nhiều, đừng ngại tán tâm. Như nước tuy bận đục lóng mãi tất sẽ thành trong. Người tuy tạp niệm nhiều, niệm Phật lâu tất sẽ thành chánh niệm. Nên biết cổ đức khi đi đứng nằm ngồi và tất cả hành động đều niệm Phật. Nếu các vị ấy hoàn toàn dùng định tâm mà niệm, thì lúc đi đường tất phải dấp chạm, hoặc khi tả kinh hay làm việc cũng không thể thành công. Cho nên, người xưa cũng có lúc phải phân tâm mà niệm, nhưng vẫn không rời câu niệm Phật, bởi dù có tán tâm vẫn không mất phần ảnh hưởng. Đến đây, xin thuật một câu chuyện. Lúc nọ có một người đến hỏi một thượng tọa: Thưa thật với Thầy, tôi niệm Phật đã hơn 10 năm nay mà vọng niệm vẫn còn nhiều, không biết cách chi trừ diệt. Tôi có đi nhiều nơi cầu hỏi phương pháp với những bậc đã tu trước mình. Vị này đưa kinh nghiệm này, vị kia dạy cách khác. Có một đại đức lại khuyên tôi nên nín hơi niệm luôn 21 câu rồi nuốt một cái. Tôi đã áp dụng qua đủ mọi phương thức nhưng chỉ định tâm được lúc đầu. Rồi sao có lẽ vì lờn quen nên vọng niệm trở lại như cũ. Không biết Thầy có phương pháp nào hữu hiệu để dạy tôi chăng? Vị thượng tọa đáp: Niệm thất bại đó do ông không bền lòng mà cứ mãi thay đổi đường lối. Nên biết phàm phu chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay gây tạo nghiệp nhiễm vọng quá nhiều, đâu thể nhất thời mà thanh tịnh được. Chỗ cốt yếu là phải dụng tâm cho bền lâu. Tôi xin đưa ra đây hai thí dụ. Ví như một bình nước hôi nhơ dẫy đầy, ông đem nước thơm sạch đổ vào, vì nước dơ đã đầy, nước sạch tất phải dội ra ngoài, song ít nhất nó cũng lưu lại trong bình một vài giọt. Nếu ông cứ bền tâm đổ vào mãi, ngày kia bình nước hôi sẽ hóa ra nước sạch thơm. Lại ví như ông đau bệnh dạ dày, uống thuốc chi cũng đều ói mửa ra, ông cứ bền lòng dùng ngay thuốc trị bệnh dạ dày mà uống, đừng thay đổi thuốc chi khác. Mỗi phen uống tuy có bị ói mửa nhưng chất thuốc cũng lưu lại ít nhiều, lần lần bệnh của ông sẽ dứt. Bệnh phiền não vọng tưởng của chúng sanh cũng thế, dùng thuốc niệm Phật điều trị tự nhiên là thích đáng. Nếu thay đổi mãi làm sao thành công? Như có người dùng phèn lóc nước, nó chưa kịp trong lại nóng nảy vội quậy lên đổ muối vào, đổ muối chưa kịp trong lại quậy lên đổ vôi bột vào. Cứ thay đổi mãi như thế làm sao nước trong cho được? Thế nên vấn đề dứt vọng niệm không phải do nơi thay đổi nhiều phương pháp, mà ở nơi lựa một phương pháp thích hợp rồi thực hành cho bền lâu là thành tựu. Vị ấy nghe xong gật đầu cho là hữu lý. Như đã nói, muốn được tịnh tâm, điểm căn bản là phải dụng công cho bền lâu. Tuy nhiên nếu sợ niệm lực tán loạn, cần có phương tiện để tâm dễ yên tịnh, thì nên áp dụng pháp thập niệm ký số đã trình bày ở trước. Phép này do dùng hết tâm lực, ghi nhớ từ 1 đến 10 câu, nên dễ vào tịnh định. Nếu tâm còn rối loạn và không thể dùng phép thập niệm ký số, thì trong mỗi câu niệm chỉ cần chú tâm ghi giữ cho chắc một chữ A. Khi chữ A còn thì mấy chữ khác đều còn. Nếu mê mờ để cho nó mất, tất năm chữ kia cũng mất. Là chữ A cũng chính là chữ căn bản và là mẹ của tất cả chữ. Chú tâm vừa niệm vừa ghi chắc chữ A, lâu lâu tự nhiên tâm và cảnh đều tiêu tan, dung hợp thành một khối, lượng rộng lớn dường hư không. Phật và mình cũng đều mất, lúc bấy giờ đương nhiên chữ A cũng không